chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh Radio 1600 AM. Chúng tôi là một sư chuyên và một sư huệ, rất vui để trở lại với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả.
Dạ, chào mục sư, chào quý vị thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ. Tôi rất là nóng nảy và sốt sắng muốn nói chuyện với mục sư về nhất là cái đề tài mục sư mới đề cập đến trong tuần qua đó. Nó vẫn còn là rất là quan trọng mà nó cũng còn liên hệ đến mỗi người chúng ta. Tôi nghe mục sư cũng như là tôi đã từng bàn luận là chúng ta chỉ có công nhận là Đức Chúa Trời có một và thật, phải không? Bây giờ thì tôi muốn nói thêm đó là cái ý kiến Đức Chúa Trời có một và thật á, đây không phải là do người Việt, không phải là do người Trung Quốc, cũng không phải là những người Ấn Độ, ngay cả cũng không phải là do người Âu Châu nữa. Nhưng mà theo Kinh Thánh á, thì Đức Chúa Trời có một và thật, đây là sáng kiến và khám phá đầu tiên của người Do Thái. Và người Do Thái đó là tổ phụ của dân Do Thái, tên là Abraham. Một sự cần biết cái tin tức đó. Và cái quan niệm của người Do Thái đó đã được thành hình qua cái dòng tộc Abraham và qua cái lịch sử của dân Do Thái. Ở trong đó nó được gói ghém ở trong lịch sử của Kinh Thánh và cái phong tục tập quán của người Do Thái, nói là họ chỉ tin Đức Chúa Trời có một và thật mà thôi.
Dạ. Khi mà mục sư đề cập đến tên của một người tên là Abraham đó, thì tôi cũng xin phép để giải thích cho quý thính giả của đài thêm một chút xíu là Abraham là một cái nhân vật rất là quan trọng trong lịch sử. Là bởi vì sao? Bởi vì ông là người có thể nói là tổ phụ của ba cái tôn giáo lớn trên thế giới bây giờ. Ông là tổ phụ của Do Thái giáo, ông là tổ phụ của Hồi giáo và ông là tổ phụ của Cơ Đốc giáo. Mà khi chúng ta dùng cái chữ Cơ Đốc giáo thì chúng ta đang nói đến Công giáo và Đạo Tin Lành. Thành thử ra Abraham là một cái nhân vật rất là quan trọng. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói đây là Abraham là một người gọi là vô danh tiểu tốt, không ai biết ông là ai cả. Ông sống ở một cái xứ mà ngày hôm nay thuộc về vùng Kuwait với lại Iraq, và không một người nào biết ông cho đến khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông theo Ngài. Và cái mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông Abraham, và ông đã đáp lời kêu gọi đó để ông đi theo Đức Chúa Trời đó, cái mục đích Đức Chúa Trời kêu gọi ông là để làm gì? Để ông có thể bày tỏ cho tất cả mọi người trên thế giới biết Đức Chúa Trời là ai. Đó là cái nhiệm vụ của ông. Và người Do Thái thì thật ra đó là một cái dân tộc đã được sáng lập bởi Abraham, và họ duy trì cái kiến thức, hay là họ duy trì cái Kinh Thánh ghi lại sự kiện về Abraham và về Đức Chúa Trời, để ngày hôm nay chúng ta có cuốn Kinh Thánh là cái thẩm quyền để giải thích cho loài người chúng ta về Đức Chúa Trời là có một và thật. Đó là cái điểm mà tôi muốn ôm lại một chút xíu để quý thính giả của đài có thể hiểu được.
Dạ, tôi suy nghĩ đến Abraham và dòng tộc của ông á. Hiện nay trên thế giới đó có mấy điểm chúng ta cần phải lưu ý về cái gương của người Do Thái. Thứ nhất á, là trong đời sống gia đình của họ đó, thì mỗi ngày con cháu, cha mẹ gì đó đều phải gọi là nhắc đến một cái câu, có thể nói là câu nhật tụng á, của họ đó, mà Kinh Thánh nói đến ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6. Thì người Do Thái bắt đầu một ngày họ nói như thế này là: hỡi Israel, hãy nghe, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày hôm nay sẽ để lại trong lòng của ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cháu của ngươi, phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trong tay của mình như một cái dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa của ngươi. Và đây là một cái kinh nghiệm hay là một cái truyền thống rất là tốt, đã giữ được dân Do Thái, đã bảo vệ được dân Do Thái, đã phát triển được dân Do Thái, là mỗi ngày họ phải nhớ, hỡi Israel hãy nghe, Đức Chúa Trời là Đấng có một không hai, mình phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà yêu mến Chúa và vâng phục Chúa. Tôi nghĩ đây là một cái gương rất là tốt cho chúng ta.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ một câu kinh thánh của người Do Thái cũng như là của chúng ta ngày hôm nay đó. Nhắc nhở chúng ta mỗi ngày để mình đừng có quên là Đức Chúa Trời là Đấng có một và thật, và cái bổn phận của chúng ta là phải biết Ngài và yêu mến Ngài và vâng lời Ngài. Thành thử trở lại trong cái việc mà bổn phận của chúng ta đó mục sư. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến bổn phận thì chúng ta đặt cái câu hỏi là nếu bây giờ giả định là quý thính giả đã được thuyết phục về Đức Chúa Trời có một và thật rồi đó, thì cái câu hỏi kế tiếp có lẽ trong đầu của quý thính giả cũng như chính tôi bây giờ, tôi suy nghĩ thì thế thì chúng ta phải làm gì với cái kiến thức mà chúng ta mới vừa có? Có nghĩa là chúng ta cần phải có liên hệ gì hay là cần phải làm gì với cái việc mà Đức Chúa Trời hiện hữu trong đời sống của chúng ta?
Theo tôi nghĩ đó là điều quan trọng, đó là mỗi người Do Thái cũng như mỗi người trên thế gian này, khi đã biết Đức Chúa Trời có một và thật á, thì chúng ta phải tìm cách ngay lập tức liên lạc với chính Đức Chúa Trời đó. Tạo một cái mối liên lạc, người Mỹ gọi là relationship. Điều này nó cho chúng ta thấy là mình đang ở trong tình trạng nào, làm sao để có thể liên lạc với Đức Chúa Trời. Thì ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy một số những cái gương để chúng ta noi theo. Và lần lượt ở trong cái diễn đàn này chúng ta sẽ đề cập đến đó. Cái điều trong cả thời Cựu Ước đó, người ta chú ý đến là mình phải giữ cái điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là những cái gì mà Kinh Thánh ghi chép lại trong cả lịch sử của thời Cựu Ước trước khi Chúa Cứu Thế ra đời đó. Thì trong 10 điều răn đó, chúng ta có đến 10 điều mà Chúa nhắc nhở. Thì hôm nay tôi chỉ muốn nhân cơ hội này giới thiệu cho các quý thính giả 10 cái điều đó tóm lược như thế nào, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm từng điều sau này, phải không? Dạ. Bởi vì điều này rất là quan trọng.
Dạ, trước khi mục sư đọc 10 điều răn để làm một cách để gọi là giới thiệu đó, tôi cũng xin được gọi là dẫn nhập một chút về cái 10 điều răn của Đức Chúa Trời đó mục sư. Tại vì ngày xưa tôi học một số kiến thức căn bản về vấn đề luật pháp đó, thì cái điều mà tôi khám phá ra và cái điều mình thấy rõ ràng đó là luật pháp của đa số các nước Tây Phương, trong đó chúng ta có thể nói là tất cả các nước Âu Châu và đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ, nói chung luật pháp của Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của luật pháp của Anh Quốc đó, rất là nhiều. Và luật pháp của Anh Quốc thì dĩ nhiên là nó chịu ảnh hưởng của lịch sử của nước Anh, trong đó có lịch sử của Cơ Đốc giáo. Cái điểm chính mà tôi muốn nói là thế này, là đa số những cái luật pháp mà chúng ta đang sống trong xã hội Hoa Kỳ hay là bất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Âu Châu đó, đến từ 10 điều răn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Nói một cách tóm tắt đó, luật pháp ngày hôm nay có phức tạp cỡ nào đi chăng nữa đó, thì nó cũng bắt đầu với cái khởi nguồn là 10 điều răn trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Thành thử mục sư có thể vui lòng đọc tóm tắt thôi, là như là một cách để giới thiệu thôi, sau đó chúng ta có thể có thời giờ khai triển một hay là hai cái thôi, phải không sư?
Vâng, chúng ta sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Tuy nhiên chúng ta nên đi cái chung đó là không phải chỉ 10 điều răn thôi, nhưng mà mình tạm gọi là cả Kinh Thánh Cựu Ước. Và đối với người Do Thái thì họ gọi là sách Ngũ Kinh, hay là năm sách đầu của Kinh Thánh. Thì trong 10 điều răn đó, tôi chỉ muốn nhắc đến cái thứ tự thôi. Chẳng hạn như thứ nhất á, là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Đó. Thứ hai đó là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Đó là cái tóm lát là điều thứ hai. Điều thứ ba là ngươi chớ lấy danh của Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Chúa không cầm bằng kẻ vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Điều thứ tư là ngươi giữ, nhớ giữ cái ngày nghỉ làm nên ngày thánh, y như Đức Chúa Trời đã phán dặn ngươi. Cái ngày nghỉ đây là ngày thứ bảy, tức là bảy ngày phải có một ngày để nghỉ ngơi thờ Chúa. Rồi thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Đức Chúa Trời đã phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước ở trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Rồi thứ sáu, ngươi chớ giết người. Thứ bảy, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Thứ tám, ngươi chớ trộm cướp. Thứ chín, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình. Và thứ mười, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai, tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận người. Có mười điều này nó nằm ở trong toàn bộ của cả cái sách luật gọi là luật Môi-se, và đây là nền tảng luật của thế giới đó. Tây phương họ dựa vào cái luật này để mà quyết định. Cho nên tôi rất là sung sướng mà giới thiệu với quý vị rằng cái thế giới văn minh đó, thế giới Tây phương đó, họ dựa vào Kinh Thánh để xây dựng cái xã hội. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta rất là yên tâm, bởi vì ở đâu cũng vậy, mình có đi đến đâu đi nữa thì mình cũng sẽ thấy rằng luật pháp các nước dựa vào luật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Và mỗi người chúng ta có thể nhớ lại là mình cũng phải giữ luật của Đức Chúa Trời mà gồm tóm ở trong 10 điều răn. Ngoài ra thì Chúa Giê-xu sau này chỉ tóm lược 10 điều răn đó thành có 2 điều thôi, là hãy hết lòng, hết sức yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như mình. Đó là cái giới thiệu sơ qua về cái điều răn của Đức Chúa Trời. Và nhờ đó chúng ta biết Đức Chúa Trời và biết rõ ý muốn của Ngài, và chúng ta phải làm gì cho đẹp lòng Ngài.
Dạ, cái chữ mà mục sư nói để có mối quan hệ hay là liên hệ với Đức Chúa Trời đó, bởi vì khi chúng ta đã tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài có thật và Ngài là một đó, thì chúng ta phải có cái mối liên hệ với Ngài. Khi mà nói đến mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì tôi mường tượng được những cái tôn giáo lớn ở trên thế giới mà cái cách để họ liên hệ với Đức Chúa Trời. Trong đó thì tôi suy nghĩ thấy là thí dụ như một cái ví dụ đơn giản là Hồi giáo. Hồi giáo đó thì họ dạy tín đồ của họ là không có liên hệ với Đức Chúa Trời được, trừ khi mà qua cái ông tiên tri Mohammed là cái người sáng lập ra Hồi giáo. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy là Hồi giáo họ có những cái quy luật mà nó gần như nó đi ngược với Kinh Thánh, ví dụ như vậy. Hay là nó đi ngược lại với những cái lời dạy dỗ nguyên thủy của Đức Chúa Trời mà mục sư mới vừa đọc hồi nãy, 10 điều răn đó. Thì thành đức mình thấy là không biết là những người tín đồ Hồi giáo họ có nhận thức được rằng là nếu mà họ biết có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và người Hồi giáo họ bắt buộc họ phải tin là có Đức Chúa Trời hiện hữu. Cho nên họ không có câu hỏi là người Hồi giáo có tin có Đức Chúa Trời hay không, tại vì tất cả mọi người Hồi giáo đều tin có Đức Chúa Trời. Cho nên cái điểm mà tôi đang suy nghĩ đó là không biết là họ có hiểu rằng Đức Chúa Trời mà là đấng mà họ tin đó muốn họ làm những điều gì khác với những gì mà họ đang làm hay không. Một cái ví dụ thứ hai đó là Ấn Độ giáo. Tôi làm việc chung với một số bạn bè là người Ấn Độ, họ rất là ngoan đạo mục sư. Người Ấn Độ giáo họ rất là ngoan đạo, nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu về cái Ấn Độ giáo đó thì tôi cũng rất là ngạc nhiên, là bởi vì họ cho tôi thấy những cái gọi là những cái giáo lý cũng như cái cách thực hành tôn giáo của người Ấn Độ giáo nó khá đặc biệt, mà nó lại đi ngược lại với Kinh Thánh. Cho nên mình dĩ nhiên là họ là Ấn Độ giáo cho nên họ không hiểu là họ phải tin Kinh Thánh, cái đó thì mình hiểu. Nhưng mà tôi đưa một cái ví dụ đơn giản, người Ấn Độ giáo đó, một người tín đồ Ấn Độ giáo đó, họ tin rằng ở trong cái đền thờ của họ nó có hơn 3.000 cái tượng mà họ phải gọi là phải thờ. Trong đó thì có tượng của thần này, thần kia, có tượng của con vật này, con vật kia. Và dĩ nhiên tất cả chúng ta đều hiểu là người Ấn Độ giáo đó, họ thờ con bò. Vì thế cho nên xa lộ bên Ấn Độ mà con bò nó đi qua xa lộ thì không ai dám đụng tới nó. Mà nó nằm ở giữa xa lộ nó ngủ thì mọi người phải đợi, hay là phải đi vòng xung quanh chứ không thể đánh thức nó dậy được. Một cái ví dụ như vậy. Rồi cái cách hành đạo của họ đó là đôi khi cái giáo lý của họ dạy rằng nếu mà họ muốn được ơn trước mặt đấng sáng tạo đó, tức là Đức Chúa Trời đó, thì họ phải hành xác, họ phải ngồi trên một cái giường gọi là giường chông đó, tức là những cái cây chông lên đó, rồi họ phải gọi là rạch da của họ, xẻ thịt ra để chảy máu, rồi họ nằm những người đàn ông thôi chứ đàn bà thì không, họ nằm dọc theo một cái dãy như vậy, rồi có người chạy xe mô tô lên trên để một cách để hành xác á. Thì người nào mà nằm được tới đó được qua hành xác thì được cái ơn, gọi là họ gọi là được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Thành nữ tôi khi mà tôi nghe những cái điều đó thì tôi mới suy nghĩ, Đức Chúa Trời của họ đó hay là Đức Chúa Trời của chúng ta thật sự có muốn những điều đó hay không, hay là cái điều tốt nhất mà Ngài muốn á, là 10 điều răn mà Ngài cho chúng ta. Và cái điều răn mà mục sư đọc hồi nãy, câu đầu tiên á, điều răn thứ nhất á, là trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta không được có một cái thần nào khác. Cái ý chính á, là chúng ta chỉ có biết Ngài và thờ phượng Ngài mà thôi. Phải không, mục sư ha?
Dạ. Yeah. Thưa mục sư, làm qua cái sự trao đổi cũng như những tin tức mục sư chia sẻ đó, thì tôi dẫn đến một cái chỗ này là chúng ta chẳng những công nhận Đức Chúa Trời có một và thật đó, nhưng mà trên thế giới ngày hôm nay đó, trong cái số 7 tỷ người đó, chúng ta mới quan sát và nhìn thấy người Hồi giáo khoảng 1 tỷ phải không? Là công nhận là có Đức Chúa Trời và có một ông trời. Đó là điều mà chúng ta có thể kết luận được. Người Hồi giáo tin có một ông trời. Rồi cái khối Cơ Đốc giáo gồm có Công giáo, Chánh thống giáo và Tin lành thì khoảng chừng 1 tỷ 2 phải không?
Khoảng 2, gần 2 tỷ. Yeah.
Ồ, gần 2 tỷ, xin lỗi mục sư, gần 2 tỷ. Cái số lượng này là rất là đông. Và trên thế giới này á, thì nó bao gồm kể thì như là văn minh của Tây Phương luôn đó, là Âu Mỹ rồi đó, thì nằm ở trong cái khối Cơ Đốc giáo hay là Thiên Chúa giáo này là có khoảng 2 tỷ. Như vậy thì mình tạm gọi là ví dụ như là 1/3 của nhân loại đi đều công nhận là có một Đức Chúa Trời. Đó. Như vậy thì vẫn còn 2/3, trong đó có Ấn Độ giáo hay là Trung Quốc hay là các nước Á Đông đó, họ cũng có ý niệm mơ hồ về Đức Chúa Trời. Họ chưa có tin là Đức Chúa Trời chỉ có một và thật. Cho nên chúng ta dần dần đi đến cái chỗ là chỉ có một Đức Chúa Trời, và là có một số người hay là 1/3 nhân loại đang công nhận, đang tìm kiếm mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt dẫn đến cái chỗ đó là làm thế nào để chúng ta thực sự được liên hệ với Đức Chúa Trời. Thì không biết mục sư nghĩ như thế nào, là làm sao để chúng ta yên tâm là chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời đúng với cái sự thật cũng như là đúng với cái sự dẫn dắt của chính Đức Chúa Trời, mà làm hài lòng Đức Chúa Trời đó. Bởi vì chỉ có một ông trời, cho nên chúng ta phải biết để có cái ý của ông trời là như thế nào mới là ý đúng.
Dạ, cảm ơn mục sư đặt câu hỏi. Tôi suy nghĩ rằng thí dụ như chúng ta muốn biết là Đức Chúa Trời muốn chúng ta có mối quan hệ với Ngài như thế nào, thì chúng ta phải lắng nghe cái tiếng nói của Ngài. Tôi nói ví dụ như những người con muốn làm vui lòng cha mẹ thì họ có thể làm đủ thứ hết. Họ có thể mua nhà, mua xe, mua đồ ăn cho cha mẹ đi chơi đủ thứ, mà nhiều khi những cái đó không phải là những cái mà cha mẹ họ muốn. Nhiều khi những điều cha mẹ muốn rất là đơn giản, là muốn thấy con cháu về vui vẻ với họ cuối tuần, thí dụ như vậy, là điều họ muốn rất là đơn giản. Cái điểm chính là gì? Là Đức Chúa Trời có một và thật. Ngài muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải tìm hiểu. Cái điều mà tôi muốn nói đến đó là chúng ta nhân loại có nhiều cách khác nhau qua nhiều thời đại, có những cái phương pháp mà họ nghĩ rằng họ qua những phương pháp đó họ có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta muốn biết Đức Chúa Trời muốn cái gì thì chúng ta phải đọc Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể có một cái chương trình khác để mình thuyết phục quý thính giả của đài là làm sao, tại sao chúng ta tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời mà không phải là một cái văn kiện nào khác. Nhưng bây giờ mình cứ giả định là chúng ta đồng ý là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đi. Thì trong Kinh Thánh á, từ trang đầu cho tới trang cuối là đều là lời của Đức Chúa Trời hết. Trong đó Ngài nói rất là nhiều điều. Nhưng mà một câu mà nó đến ngay trong cái tư tưởng của tôi khi mà mục sư đặt câu hỏi là làm sao mà chúng ta có mối liên hệ với Đức Chúa Trời đó, thì tôi nhớ đến trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 có nói câu là vì Đức Chúa Trời yêu thương cả thế gian. Mà cả thế gian này có nghĩa là yêu thương tất cả mọi người. Đức Chúa Trời yêu thương người Phật tử, người Hồi giáo, người Ấn Độ giáo, tất cả mọi người, ngay cả người vô thần Ngài cũng yêu thương. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến Ngài yêu thương tới cái độ mà Ngài không phải là không làm gì hết, mà Ngài yêu thương thế gian đến độ Ngài đã ban Chúa Con một của Ngài là Chúa Giêsu. Ngài ban để làm gì? Hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không có bị hư mất mà được sự sống đời đời. Một cái câu mà tôi nghĩ là tất cả những người tín đồ của Thiên Chúa giáo cũng như Tin Lành và Chính Thống giáo đều thuộc, đó là Văn Đoạn 3 câu 16. Không biết mục sư có cảm tưởng giống như vậy không ạ?
Vâng, cảm ơn mục sư nhắc đến câu này, và tôi cũng đề nghị quý thính giả ngày hôm nay, nếu quý vị có thể quên hết những cái lời bàn luận hay nói năng của người này người kia, thì xin đừng quên một câu thôi. Tôi gọi là Văn, Tin Lành Văn hay là Phúc Âm Văn đoạn 3 câu thứ 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu này tôi tạm gọi là nó chia ra làm 3 phần đây. Phần thứ nhất là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và ban Con một của Ngài chúng ta. Chúng ta phải làm gì để chúng ta tin Con đó? Chúng ta không cần phải làm một cái gì cho Con đó, nhưng mà chỉ tin cậy những việc Con đó, Chúa Giêsu đã làm. Và kết quả là gì? Không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là một câu kinh thánh rất là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên học thuộc và áp dụng. Chỉ có áp dụng được câu kinh thánh này thì chúng ta mới yên tâm thôi. Bởi vì đây là chương trình của Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và muốn cho chúng ta một cơ hội để làm hòa với Đức Chúa Trời, để được tha tội, để được làm con của Đức Chúa Trời. Thì tại sao chúng ta không làm? Nếu mà Chúa biểu chúng ta phải trả $1,000,000 thì chúng ta cũng phải ráng mà trả vào không? Để mà được làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đâu có, Chúa đâu có bắt chúng ta phải trả. Chúa làm hết mọi sự, Chúa ban Con một của Ngài chúng ta như là món quà vậy đó. Cho nên hãy nhận đi thì được. Và đây chính là điều nó phù hợp với cả Kinh Thánh. Và đây cũng là niềm tin của Cơ Đốc giáo, hay là tất cả những người con cái thật của Chúa. Có một câu Kinh Thánh mà tôi nghĩ là nó tăng sức mạnh cho chúng ta để chúng ta giữ mối liên hệ với Đức Chúa Trời đó. Là cũng một sứ đồ của Chúa tên là ông Văn. Ông nói ở trong một cái thơ của ông với Hội Thánh chung đó là: vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo tôi đây là một câu kinh thánh rất là quan trọng. Thế gian thì nó gồm có cả 7 tỷ người trên thế gian này, nhưng mà mỗi người có những cái tham vọng khác nhau, ý muốn khác nhau, nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua đi. Bởi vì cuối cùng là nó cũng phải có đến ngày phán xét để Chúa quyết định. Nhưng mà khi Chúa quyết định là khi chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì nó sẽ còn lại đời đời. Cho nên đây là những vấn đề để lựa chọn cho chúng ta. Chúng ta là muốn theo ý người hay là muốn theo ý trời, muốn vâng lời Chúa hay là khước từ Chúa. Thì đây chính là những vấn đề mà chúng ta lựa chọn ngày hôm nay trong khi còn có cơ hội. Và tôi tin rằng Chúa cho chúng ta có cơ hội để quyết định tin hay là không tin, nhận hay là không nhận.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ những điều đó rất là chính xác. Tôi tự đặt mình vào trong trường hợp của quý thính giả của đài đó, thì tôi không biết, xin phép mục sư có thể hỏi là Kinh Thánh, câu Kinh Thánh Văn đoạn 3 câu 16 thì nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đi, cho nó dễ hiểu, vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Chúa Giêsu để cho chúng ta có thể tin Chúa Giêsu mà được sự sống đời đời hay là sự sống bất tử. Thì bây giờ chúng ta có thể, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta phải đợi tới tuần sau chúng ta mới giải thích được cái chữ mà sự sống bất tử là cái gì đó. Nhưng mà cái hôm nay thì trong cái giới hạn của một vài phút còn lại đó, mục sư có thể giải thích được là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến độ Ngài đã ban Chúa Giêsu. Thì cái câu hỏi của tôi là như vậy thì Chúa Giêsu đóng cái vai trò như thế nào trong cái việc mà chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời?
Mà tôi nghĩ rằng đây là hai phần. Phần của Đức Chúa Trời đó thì Ngài đã làm rồi. Và trong lịch sử chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã đến rồi. Ngài đã đến và sống và chết. Ngài chết trên thập tự giá, Ngài sống lại, Ngài làm hết mọi sự rồi. Chỉ còn phần của chúng ta thôi là tin. Kinh Thánh nói rằng hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được sự cứu rỗi. Tin có nghĩa là gì? Tin có nghĩa là tiếp nhận. Tin có nghĩa là tin cậy và chấp nhận. Chẳng hạn như Chúa nói, người ta cho con món quà Giêsu đây. Bây giờ chúng ta tin, đây là món quà tốt, và chúng ta nhận. thì chúng ta được cứu, chúng ta được được làm con của Chúa, và kết quả là chúng ta được sự sống. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đề cập đến một cách rõ ràng hơn, nhưng mà tôi chỉ xin nhắc lại là bổn phận của chúng ta là tin và nhận thì chúng ta sẽ được. Rất là đơn giản như vậy. Quý vị chỉ cần tin và nhận. Bây giờ tôi hỏi quý vị có tin và có nhận hay không? Chỉ có 1/3 nhân loại trên thế giới bây giờ đang tin và nhận, còn một số người khác thì sao? Đó là vấn đề rất là quan trọng, và đó cũng là lý do mà chúng tôi phải rao cái tin mừng này, phải giới thiệu quý vị một cơ hội để quý vị tin và nhận.
Dạ, cảm ơn mục sư. Chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên xin phép để chúng ta dời lại tuần sau, chúng ta sẽ thảo luận thêm về những cái điều đó đó. Thành thử ra xin mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả để chúng ta kết thúc chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn mục sư, cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội để thảo luận và nói chuyện, nhất là để đem lại cái ích lợi cho chúng ta, nhất là những người Việt tha hương cần phải biết chắc cái hướng đi của mình. Nếu quý vị muốn hỏi han hoặc là liên hệ gì với mục sư Huệ thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 469-493-2307. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần lễ kế tiếp.